Chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục Mái ấm gia đình được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Liên tục với loạt series đề tài chọn trường cho con thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề mà rất là nhiều phụ huynh cũng quan tâm, đó là những cái ngôi trường tuyển Selective School. Đây có phải là những cái lựa chọn chỉ dành cho những học sinh xuất sắc hay không? Và áp lực học tập ở những ngôi trường này như thế nào? Và trong ngày hôm nay thì Bích Ngọc xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với một người mẹ có ba con đang sống tại Sydney. Và cả ba người con của chị đều đang theo học vào những cái ngôi trường tuyển rất là danh giá ở Sydney, là chị Mai Phạm. Xin được chào chị Mai ạ.
Xin chào Bích Ngọc và xin chào các khán giả của SBS Radio.
Chị Mai ơi, lúc nãy thì Bích Ngọc có giới thiệu với thính giả SBS Radio đó là ba người con của chị thì đều đang theo học trường tuyển ở Sydney Boy High School với lại Sydney Girl High School. Chị Mai có thể giới thiệu sơ qua một chút xíu về bản thân của chị cùng với ba người con của chị.
Dạ vâng, mình là Mai, mình là mẹ của ba người con. Con gái lớn của mình thì cháu đã tốt nghiệp lớp 12 của trường Sydney Girl High School năm ngoái rồi. Năm nay cháu là sinh viên năm đầu ngành kỹ sư phần mềm của Đại học New South Wales. Cháu thứ hai là học sinh lớp 10 của trường Sydney Girls High School. Và con trai út của mình thì cháu là học sinh lớp 9 của trường Sydney Boys High School.
Chị cũng đã có một cái khoảng thời gian gọi là rất là nhiều năm kinh nghiệm làm mẹ, bởi vì con gái lớn của chị thì bây giờ đã tốt nghiệp cấp 3 rồi và bắt đầu học đại học. Cho nên có thể nói là cái hành trình mà theo con, đưa con đi luyện thi vào trường tuyển nè, rồi đậu trường tuyển, rồi học ở trong cái môi trường chuyên á, lớp chuyên, lớp chọn, nó kéo dài nhiều năm và chị có nhiều kinh nghiệm rồi. Thì không biết là cả ba người con của chị đều học trường tuyển thì đó có phải là quyết định của các con không? Hay là quyết định của chị khi mà chị thấy là con mình nó có những cái khả năng tố chất đặc biệt?
Quyết định học trường nào mình nghĩ là quyết định của cả gia đình mình, nhưng mà trong đó các con luôn là người có tiếng nói quyết định cuối cùng, vì mình luôn cố gắng là đặt cái lựa chọn của các con sẽ là cái lựa chọn cuối cùng.
Chị có thể kể lại cái cơ duyên mà bạn lớn nhà chị, tức là chị hai đó, chị cả trong nhà bắt đầu theo học cái lớp gọi là Opportunity Class, rồi sau đó đậu trường tuyển, rồi cả hai người em sau đó đều theo cái gương của chị thi vào trường tuyển không ạ?
Cơ duyên để mà con gái lớn của mình biết tới Opportunity Class, gọi là OC nhau ngắn, bắt đầu khi con lớn của mình học lớp 4 và cháu được thầy giáo khuyến khích dự thi thì tuyển thi OC. Thầy nói là thầy thấy con có khả năng và khuyên con nên đi thi để thử sức. Sau khi mình nói chuyện với thầy thì mình cũng bắt đầu đưa con đi tham quan và tìm hiểu các lớp OC trong khu vực ở gần nhà mình. Mình xin làm các đến các lớp school tour, open day, orientation. Mình nhớ là con gái và cả gia đình nhà mình đều có ấn tượng rất là tốt với các bạn học sinh lớp OC lớp 5 và lớp 6. Các bạn tổ chức toàn bộ các tour tham quan, các bạn điều hành, hướng dẫn và các bạn giới thiệu cho các phụ huynh và cho con mình về chương trình học, về các bạn chia sẻ các trải nghiệm vui buồn cá nhân của các bạn khi mà các bạn chuyển đến lớp OC đó. Cũng chia sẻ là các bạn thoải mái, vui vẻ như thế nào khi các bạn được học ở môi trường mà các thầy cô luôn tin tưởng và tạo điều kiện hỗ trợ cho các bạn khi mà các bạn muốn thực hiện các đề tài, dự án riêng của mình. Và đặc biệt là trong lớp OC, các con có cơ hội được làm việc cùng với các bạn mà có những mối quan tâm, hứng thú, đam mê tương tự như nhau, như là thích học toán, thích viết sách, hay là làm truyện tranh, làm thơ, viết nhạc, hay là làm các nghiên cứu về thiên văn, địa lý mà không bị coi là lạ đó. Sau kỳ thi OC đó, khi có kết quả là con được nhận vào trường mới, thì con gái có hỏi mình là: mẹ ơi, con thích lớp OC và con muốn tới đó học. Con rất là thích được tự mình cùng các bạn làm các dự án về vật lý, về kỹ thuật, về lịch sử, giống như là các anh chị làm đó. Nhưng mà nếu con tới đó mà con nhớ trường cũ quá và các bạn ở trường cũ quá thì con có thể quay lại trường cũ có được không? Con mình có hỏi mình như vậy. Thì cái băn khoăn đó của con thực ra cũng là băn khoăn của gia đình mình. Vì vậy mình đã tới gặp hiệu trưởng của cả hai trường và mình bày tỏ các cái lo lắng đó với họ. Và cả hai hiệu trưởng đều rất là thông cảm và nói là nếu bất cứ khi nào con gái muốn chuyển trường hay là muốn quay lại trường cũ ấy, thì đều không có vấn đề gì cả. Trong năm sau con chuyển sang trường của lớp 5 ở cái trường OC đó, thì đó chính là 2 năm mà con vui nhất cho đến bây giờ đó. Các bạn, con làm quen rất nhiều bạn mới và các con làm việc với nhau vui vẻ và đến bây giờ các con vẫn là người bạn thân nhau cho đến thời điểm này. Những người bạn thân nhất của con là từ cái lớp OC đó.
Rất là cảm ơn chị Mai. Có vẻ như qua cái câu chuyện này thì Bính Ngọc thấy là con gái của chị đóng cái vai trò rất là quyết định trong cái việc lựa chọn trường tuyển. Và chính cái sự quyết tâm đó nó tạo cho con cái động lực cá nhân để mà con có thể vượt qua được cái kỳ thi cũng như là những cái áp lực học tập để có thể vào được trường tuyển. Bởi vì nếu như đó là cái lựa chọn từ phía phụ huynh thì có lẽ nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều khi mà nhiều phụ huynh phải thuyết phục con cho bằng được.
Mình đồng ý với Bích Ngọc về cái nhận định đó, có lẽ là trong trường hợp này là nó đúng như vậy đấy.
Chị Mai Phạm ơi, khi mà nghe chị chia sẻ thì Bích Ngọc thấy là có vẻ như là con gái lớn của chị nhận được cái sự quan tâm của giáo viên vì bé có những cái tố chất nó phù hợp với cái môi trường mà học tập về học thuật. Chị có thấy đây là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để mà cha mẹ lựa chọn hoặc là con cái của mình nó mong muốn vào trường tuyển, đó là nó có cái tố chất về học thuật, có những cái thành tích về học tập nó vượt trội trong lớp không chị? Đặc biệt là ở cấp 1 à?
Thật ra mình nghĩ là nếu có thì tốt, nhưng thực cũng có lẽ là cũng không phải là một cái yếu tố quyết định. Bởi vì thực ra khi mà con gái lớn của mình học từ lớp 1 cho đến lớp 3 đó là con học rất là bình thường. Con tiếp thu cũng rất là ở một cái mức độ rất là bình thường, nhưng mà từ lớp 3 cho đến lớp 4 đó con bắt được nhịp với cái lớp học và con có lẽ là cái năm lớp 4 là cái năm thật sự năm bản lề là con gặp được một người giáo viên thầy rất là tốt ở một cái trường con đi học ấy, mình thấy rất là bình thường thôi nhưng thầy rất là quan tâm đến học sinh và khi mình cũng hay trao đổi với thầy về cái việc học của con. Và thầy nói rằng là con hoàn toàn có khả năng, bởi vì có thể là thầy nhìn thấy những cái mà mình thấy, mình không nhìn thấy. Nhưng về việc học của con thật sự là cũng không có gì là xuất sắc. Nhưng mà con có khả năng tiếp thu nhanh, có trí tưởng tượng phong phú thì thầy nói rằng là sẽ rất hợp khi mà con làm các cái bài văn viết và thầy hướng dẫn.
Chị Mai ơi, rất là nhiều phụ huynh họ gửi con vào trường tuyển và họ động viên con thi rồi theo học trường tuyển về họ đánh giá cao cái kết quả học thuật. Bởi vì tâm lý của phụ huynh gốc Việt của mình đó là rất là coi trọng cái việc học vấn. Thì đây có phải là lý do của chị khi mà chị đồng hành cùng với các con của mình thi vào những cái ngôi trường tuyển không chị?
Mình nghĩ là mỗi một gia đình, mỗi một học sinh đều có các tiêu chí riêng khi chọn trường cho con hoặc là cho bản thân mình. Không có ai có các cái tiêu chí giống nhau hết đó. Nhưng mà với cá nhân mình và gia đình ấy, thì mình ưu tiên những cái tiêu chí như thứ nhất đầu tiên là thuận tiện. Bởi vì trong gia đình mình cả hai vợ chồng đều đi làm toàn thời. Và mình không có đủ điều kiện kinh tế để cho các cháu đi học trường tư. Cho nên nếu các cháu thi đậu trường tuyển thì rất là mừng. Mình rất là mừng bởi vì mình cũng thích trường, cái tiêu chí lựa chọn của gia đình mình ý, kết quả học thuật cao là một trong các tiêu chí chính. Nhưng mình cũng đặt các cái tiêu chí như là thuận tiện cho đi lại và các con cần phải có cái trường, cần phải có các cái chương trình học về các cái môn âm nhạc, thể thao, có các cái hội phụ huynh năng động hỗ trợ cho nhà trường và các con trong cái hoạt động này. Thì mình để ý những cái tiêu chí này khi mình chọn trường cho con.
Như chị chia sẻ là chị rất là quan tâm đến những cái hoạt động như âm nhạc, thể thao, những cái chương trình ngoại khóa. Và những cái điều này rất là quan trọng trong cái việc mà chị lựa chọn ngôi trường cho con của mình. Nhưng mà có nhiều phụ huynh họ có cái định kiến. Họ cho rằng là những cái em học trò mà học trường tuyển á, chỉ biết học thôi. Rất là yếu những cái kỹ năng về xã hội, thể thao, giao tiếp. Và họ nói là học trường tuyển thì cái áp lực học tập rồi cạnh tranh rất là lớn. Vậy thì chị có đồng tình với những cái định kiến này về trường tuyển hay không ạ?
Mình cũng rất là may mắn là được gặp gỡ và tiếp xúc, trao đổi, làm việc với nhiều học sinh ở các trường tuyển khác nhau ở Sydney, chứ không phải là chỉ ở hai cái trường mà các con mình theo học. Cho nên là mình phải không đồng ý với cái định kiến được nêu ra ở trên đó. Về tư tưởng cá nhân của mình thì mình thấy tất cả các trường tuyển thường thì họ sẽ có yêu cầu về học lực của học sinh cao hơn so với các trường mainstream. Nhưng trong từng trường tuyển cụ thể thì yêu cầu cũng sẽ hơi khác nhau một chút. Nhưng mà mình nghĩ không quá đáng kể. Lý do mà các trường tuyển có cái yêu cầu về học lực cao hơn là bởi vì các em học sinh của trường đó là các em đã có khả năng tiếp thu nhanh hơn, các em có khả năng làm việc độc lập tốt, và các em được rèn luyện để có cái khả năng mà sắp xếp việc học một cách hiệu quả, khoa học. Và khi mà các em biết cách thu xếp để học một cách hiệu quả như vậy thì các em sẽ có thêm nhiều thời gian để tham gia các hoạt động về bổ sung thể lực, chơi thể thao, văn nghệ, các cái môn mà các em yêu thích. Cho nên nếu mà thật sự mình nghĩ là các em, các con mà có vấn đề khó khăn để giao tiếp với gia đình, xã hội hay thể thao á, thì có lẽ là phải xem lại xem là trong chính gia đình của các em là như thế nào nữa. Bởi vì trường học ấy chỉ là nơi để các em học thêm và củng cố các cái kỹ năng mà các em đã có sẵn. Ví dụ như là kỹ năng giao tiếp là nó phải là từ trong gia đình, từ các mối quan hệ trong gia đình được vun đắp rồi ra ngoài xã hội. Còn trường học chỉ là củng cố thêm thôi. Nếu các em mà có vấn đề thì như vậy thì mình nghĩ rằng là phải xem là trong gia đình như thế nào nữa. Chứ trường học không thể là nơi mà cung cấp và dạy cho các em tất cả các kỹ năng đó. Thì gia đình phải đồng hành với trường học trong cái việc đó, chứ mình không thể hy vọng trường học có thể dạy cho các con tất cả cái thứ đó được.
Có rất là nhiều phụ huynh họ nói là nếu như mà muốn vào học trường tuyển á thì phải đi luyện đề, đi luyện thi, đi học thêm. Lý do vì sao các em mà đã có tố chất rồi, đã giỏi rồi nhưng mà lại vẫn phải đi học thêm để thi vào trường tuyển vậy chị? Và theo chị là một phụ huynh á thì chị thấy là cái việc này nó có tạo áp lực hay là rất là tốn kém về thời gian không cần thiết cho các con không?
Wow, đây là cái câu hỏi mà mình thấy rất là thú vị. Bởi vì gần như là mình gặp rất nhiều, mỗi một năm đến cái tầm mà sắp thi á, là câu hỏi này lại được đặt ra. Tuy nhiên là mình cũng không có cái câu trả lời thỏa đáng cho tất cả mọi khía cạnh. Mình chỉ trả lời từ cái khía cạnh cá nhân của mình khi mình nhìn vào cái vấn đề này nhé. Muốn học trường tuyển hoặc là thi đậu vào trường tuyển không nhất thiết là phải học thêm hay là luyện đề thi. Mình biết có nhiều trường hợp các em học sinh không đi học thêm. Các em có khả năng tự học rất tốt. Phụ huynh các em thì biết cách hỗ trợ và có khả năng hỗ trợ cho các em một cách hiệu quả. Cho nên những em này vẫn thi đậu các cái lớp OC Selective. Nhưng mà ở cái mặt bằng chung, tức là nhìn về cái diện rộng, thì đa số các bài thi đầu vào cho các lớp OC, các trường Selective Schools, thì nó rất là khác và rất là khó hơn nhiều so với những gì mà các em được học ở trường. Vì vậy nếu như mà các con không được hỗ trợ để ôn luyện hay làm thử các bài thi tương tự như là các bài thi tuyển mà họ đề ra trong các cái thi tuyển đó, thì dù con có học lực giỏi, con vẫn kém ở trong cái phản xạ làm bài nhanh, trả lời chính xác. Và đó lại chính là những yếu tố cần thiết để cho các con có thể hoàn thành bài thi tốt. Bởi vì mình có cho các cháu nhà mình đi học thêm thì mình cần theo sát và làm việc với các giáo viên mà dạy con để hỗ trợ cho những cái phần mà các con yếu, để các con có thể có khả năng làm bài tốt hơn, hiệu quả hơn. Nhưng mà tránh cái việc là bỏ tiền cho con đi học coaching triền miên chỉ để yên tâm là con tôi có đi học thêm. Bởi vì học thêm quá nhiều thì sẽ làm cho các con mệt mỏi, vì các con vừa phải học bài ở trường, vừa phải học bài ở chỗ học thêm, làm bài tập thêm rất nhiều, không có thời gian để nghỉ ngơi, giải lao hay là vui chơi. Và việc đó chính ra là sẽ gây ra tốn kém về tiền bạc và gây áp lực không cần thiết cho cả con và gia đình.
Với những cái ngôi trường tuyển thì các bé muốn thi đậu thì ngoài cái việc có tố chất ở trong lớp, học giỏi và hiểu bài nhanh thì các em còn phải có những cái phản xạ nhạy bén với những cái loại đề thi mang tính đặc thù nữa. Do vậy thì các em muốn đi vào trường tuyển thì phải đi thi để có thể làm quen với những cái kiểu đề như vậy để mà biết được cái cách thức khi mà thi. Quay trở lại với cái vấn đề mà cho con thi vào trường tuyển á, thưa chị Mai, thì theo chị những cái em học sinh nào á thì sẽ hợp với trường tuyển? Bởi vì Bích Ngọc thấy là có rất là nhiều cha mẹ gốc Việt của mình đó, vì họ coi trọng cái học thuật, coi trọng cái môi trường tuyển chọn, cho nên họ nỗ lực bằng mọi giá cho con đi học kèm, học thêm để vào trường tuyển. Trong khi có những cái trường hợp là các bé không thích, hoặc là các bé học chỉ đủ khá thôi, vừa phải trong lớp thôi, nhưng mà không đủ gọi là xuất sắc hay là nhạy bén với việc làm đề thi. Rồi sau đó nó áp lực cho cả cha mẹ lẫn con cái.
Mình nghĩ rằng là cái môi trường trường chuyên và lớp chọn ý, thì nó cũng sẽ có cái áp lực về học thuật cho các bạn nếu như các bạn không có đủ khả năng để theo học. Cho nên mình nghĩ rằng là yêu cầu cần có cho các cháu là các cháu cần phải có khả năng làm việc được độc lập, và các cháu khi mà vào các lớp chuyên chọn thì nếu các cháu có được khả năng làm việc theo nhóm, bởi vì chương trình học của các con trong các cái chương trình học này rất là hay có những cái group work, project mà nó yêu cầu các con phải làm cùng với các bạn. Xong mỗi người làm một phần và các con cần phải có cái kỹ năng làm việc nhóm. Ngoài ra thì các con cần có khả năng là tiếp thu nhanh và có thể tập trung khi mà cần thiết. Tức là có những cái khả năng tập trung học. Mình nghĩ là đó là những cái mà mình thấy từ cái trải nghiệm cá nhân của mình thôi. Còn thì khi mà các con ở trong môi trường đó có những cái người mà có cùng cái khả năng về tư duy thì các con sẽ rất là hứng thú trong việc học nếu như các con có khả năng.
Cho đến nay trải qua phải nói là 20 năm làm mẹ rồi, gần 20 năm, thì chị có cảm thấy hài lòng với cái việc chọn những cái ngôi trường tuyển cho các con? Bích Ngọc thấy là như ngày hôm nay thì chị vừa cùng với lại con của mình tham gia một cái giải đấu thể thao của trường, theo sát con trong những cái hoạt động thể thao liên tục những cái tuần gần đây. Thì khi mà chị nhìn lại thì chị thấy là chị có hài lòng với cái lựa chọn của mình không?
Cảm ơn Ngọc về câu hỏi đó. Đến thời điểm này ạ, thì mình nghĩ là gia đình mình và các con thì rất hài lòng về lựa chọn của mình. Mỗi một buổi các con đi học, các con vui vẻ háo hức tới trường, kể cả là nghỉ school holiday đó, các con rất háo hức quay lại trường, các con nhớ thầy nhớ bạn. Với mình, từ cái góc độ của người mẹ nhìn thấy con háo hức tới trường với mình rất là mừng, vì mình biết là con vui, đi học là mỗi một ngày học là một ngày vui á, thế là mình rất là hài lòng. Con của mình tham gia các cái môn thể thao và các cái môn âm nhạc mà các con ưa thích ý, thì nó cũng cần rất nhiều thời gian và các con phải tự đi sắp xếp. Chỉ các con biết rằng là nếu các con muốn tham gia các cái việc đó, các con phải tự sắp xếp thì mới có thời gian để vừa đảm bảo việc học ở trường, vừa đảm bảo các cái môn ngoài các con thích ý. Cho nên các con rất là cố gắng cả hai mặt. Mình thấy được cái sự cố gắng của các con bởi vì các con yêu thích trường nên mình rất hài lòng đến thời điểm này.
Mình thấy là trong cái môi trường trường tuyển thì rõ ràng là cái áp lực về học tập nó rất là cao, và không tránh khỏi cái việc là nhiều khi mình hay so sánh điểm số hay là so sánh cái thành tích học tập của con với những người bạn.
Đúng là ở các trường tuyển thì áp lực học tập là hoàn toàn có, và cái mình nghĩ rằng là cái việc rất quan trọng của các phụ huynh là mình cần phải hết sức là tỉnh táo, không bị ảnh hưởng về cái áp lực của người ta gọi là peer pressure đó. Tức là mình luôn luôn động viên các con là cố gắng học và tốt hơn so với cái bản thân của các con ngày hôm qua thôi. Nếu các con, kể cả có những lúc các con đạt được những cái kết quả không được như ý, thì mình sẽ cố gắng để học kỳ tới mình làm tốt hơn. Chứ mình không bao giờ đặt kết quả của con và so sánh tuyệt đối. So sánh kết quả học tập của các con với các bạn hoặc là của các con với nhau, mình cũng không bao giờ so sánh, bởi vì học sinh là một cái cá thể hoàn toàn khác nhau. Mỗi con thì có một mặt mạnh và mặt yếu khác nhau, và mình tôn trọng cái việc đó.
Và nếu mà có một cái lời khuyên hay một cái chia sẻ nào đối với các phụ huynh trong cái việc mà lựa chọn một cái ngôi trường dành cho các con của mình, thì chị Mai có chia sẻ gì từ những cái kinh nghiệm cá nhân của chị ạ?
Từ những cái trải nghiệm cá nhân của mình thôi, thì Mình nghĩ rằng là bất cứ một cái ngôi trường nào khi mà mình nhập học cho các con ấy thì thường là cũng là dài hạn, các con học từ 6, 7 năm. Cho nên mình bao giờ cũng ưu tiên các cái trường học mà nó thuận tiện cho đi lại. Bởi vì nếu mà trong cái gọi là cái long term ấy, thì gia đình bố mẹ cũng phải đi làm, các con cũng có thêm các nhiều các cái hoạt động ngoại khóa của trường thì các con phải đi lại rất là nhiều. Nếu mà ở quá xa thì có thể sẽ gây áp lực cho cái việc đưa đón rồi lo lắng khi mà con đi quá sớm rồi về quá trễ, nó cũng ảnh hưởng đến cả cái thể lực của các con nữa. Mình sẽ cố gắng là đến tất cả các trường mà mình cho vào trong cái danh sách lựa chọn của mình đó. Rồi mình tới mình cố gắng gặp được càng nhiều phụ huynh, nhiều học sinh, nhiều giáo viên. Mình cố gắng nói chuyện với phụ huynh và học sinh nhiều hơn, bởi vì họ sẽ là những người mà chia sẻ với mình những cái trải nghiệm thực tế của họ. Rồi sau đó bao giờ mình cũng muốn cho con mình đi cùng, để con mình cũng có cái cảm nhận riêng của con, và rồi mình sẽ hỏi con xem là con nghĩ như thế nào, mình lắng nghe lựa chọn của con. Dù mình có thích trường cái trường nào tới đâu chăng nữa, mà nếu con mình không ưng thì mình cũng không có để cho con mình đi học ở cái trường đó.
Dạ vâng, rất là cảm ơn chị Mai Phạm ngày hôm nay đã tham gia tiết mục mái ấm gia đình.
Cảm ơn Bích Ngọc và cảm ơn các quý thính giả. Anh gia đình này.
Xin hát khúc ca yêu đời gia đình.